Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi với nó mà thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban điều đó cho các con. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy. Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng hôm nay chuyển tiếp từ phần nói về trách nhiệm của người môn đệ qua phần ứng xử với những thành viên trong cộng đoàn phạm lỗi. Có thể bài này ám chỉ đến những cộng đoàn giáo hội mới được thành lập, nên vẫn còn nhiều điều cần phải được hoán cải. Đức Giêsu muốn giúp các môn đệ và các cộng đoàn trong đó có thể tồn tại và sống động khi họ nâng đỡ và tha thứ cho nhau. Người anh em là hạn từ ám chỉ đến một người trong cộng đoàn và cũng là một người trong số các môn đệ. Đã có lần Đức Giêsu nói, đừng gọi ai dưới đất là thầy, vì các con là anh em với nhau. Cụm từ này nói lên sự thân tín trong tương quan môn đệ, chứ không phải người anh em ruột thịt máu mủ. Đó cũng là lý do có thể có những va chạm, xung đột, sai lỗi khi sống chung trong cùng một cộng đoàn, và vì vậy cần phải được sửa lỗi. Bài tin mừng nhắc đến một giai đoạn trong tiến trình sửa lỗi. Nếu người đó không nghe, thì hãy trình với cộng đoàn. Ở đây ám chỉ tới cộng đoàn địa phương, một nhóm nhỏ giữa các tín hữu với nhau, chứ không phải cộng đoàn hội thánh rộng lớn. Trong việc sửa lỗi, đến bước cuối cùng nếu người đó cũng không nghe, thì coi họ như người ngoại giáo hay như người thu thuế. Trong văn hóa Do Thái, người ngoại giáo và người thu thuế bị coi là thành phần tội lỗi và không giao thiệp. Ở đây cũng hiểu là sự tuyệt thông. Tuy nhiên, bước cuối cùng này chỉ áp dụng cho những người không chịu hoán cải, ngay cả khi đã được nghe giáo huấn của tin mừng. Những điều này đều được đặt trong bối cảnh của cộng đoàn các môn đệ, chủ yếu là những Kitô hữu gốc Do Thái. Cụm từ người anh em là một chi tiết rất quý giá, được coi như là chiếc chìa khóa mở ra ý nghĩa của bài tin mừng hôm nay. Vì bản văn không chỉ nhắm tới việc sửa lỗi một phạm nhân, nhưng là sửa lỗi một người anh em. Tiến trình sửa lỗi xem ra rất dài dòng, tiệm tiến, đòi hỏi nhiều kiên nhẫn. Tuy nhiên, cũng chính công việc nhiêu khê này chỉ có thể diễn ra khi người ta đặt nền tảng trên cụm từ sáng giá, người anh em. Đức Giêsu đề nghị tiến trình sửa lỗi ấy, vì họ là người anh em của tôi và người đó là con của cùng một cha. Vì người anh em ấy đang sai phạm, tôi không thể dửng dưng hay bàng quan bỏ mặc. Nhưng tôi cũng không đơn giản kết án, lên án người anh em mình, trái lại tìm cách để sửa sai, hầu tìm lại một người anh em. Nhiều người trong chúng ta cho rằng, tiến trình sửa lỗi theo đề nghị của Đức Giêsu là một công việc nhiêu khê rườm rà, mất thời giờ. Tuy nhiên, đây là cách hành xử rất nhân văn nhằm bảo vệ người có lỗi và tránh được những kết án vội vã sai lầm. Chính vì nhằm mục đích đó mà chúng ta thấy có những bước tiệm tiến nhằm chinh phục được người anh em. Vì mục đích không đơn giản là tha thứ, mà là hoán cải, hầu đưa người anh em đó trở về với đời sống cộng đoàn. Tuy nhiên, cách hành xử cuối cùng xem ra như một biện pháp khắc nghiệt là hãy kể nó như người ngoại giáo hay như người thu thuế. Phải chăng đây là một hình thức loại trừ, một hình thức ra vạ tuyệt thông? Chúng ta nhớ lại, Đức Giê-xu chưa bao giờ lên tiếng loại trừ người dân ngoại hay người thu thuế. Chính Đức Giê-xu đã nhiều lần giảng dạy, đưa ra những câu chuyện dụ ngôn nói về việc đón tiếp hay tha thứ. Chính người đã trở thành bạn bè với những người thu thuế và dân ngoại. Đúng hơn, biện pháp mạnh tay này muốn nói lên sự tiêu cực dứt khoát của chính người có lỗi. Chính họ tự loại mình ra khỏi cộng đoàn, vì sau chừng đó những cố gắng mà họ vẫn không chịu hoán cải, thì việc coi như người thu thuế hay người dân ngoại là lựa chọn dứt khoát của họ, chứ không phải về phía cộng đoàn. Vậy, tôi sẽ làm gì khi người anh em của tôi phạm lỗi? Ngày nay người ta dễ có hai phản ứng tiêu cực. Hoặc là người ta sẽ thẳng thắn trách móc, kết án, miệt thị. Hoặc là người ta sẽ cho rằng đó là chuyện cá nhân, không liên quan đến tôi, ai làm sai người đó chịu trách nhiệm. Cả hai thái độ đó đều không phải là cách hành xử đúng đắn. Hoặc là người ta thiếu cảm thông, thiếu tinh thần liên đới trách nhiệm với người anh em của mình. Hoặc là người ta dựa vào quyền tự do cá nhân, không can thiệp, không trách móc, không pha mình vào những vấn đề riêng tư của người khác. Thái độ này cũng bao hàm suy nghĩ người khác không có quyền can thiệp, xen vào đời tư của tôi, và đây cũng không phải là lựa chọn tốt. Trong bối cảnh của mầu nhiệm hiệp thông trong giáo hội, chúng ta thấy giá trị và ý nghĩa của việc phải can thiệp cách chừng mực vào những sai lỗi của người anh em. Đó là lý do tại sao Đức Giê-xu đã đưa ra những chỉ dẫn cần thiết này. Người nói, nếu người anh em của ngươi phạm tội. Người anh em của chúng ta không phải là ai xa lạ. Chúng ta không thể nói rằng vấn đề của nó chẳng liên quan gì đến tôi. Nói như vậy là một cách hành xử thiếu trách nhiệm, hay đúng hơn là muốn chối bỏ trách nhiệm của mình. Vì thế, chỉ khi nào nhìn việc sửa lỗi cho nhau, diễn tả trong tình huynh đệ, trong tình anh em, người ta mới thấy hết được ý nghĩa và trách nhiệm của việc này. Chỉ khi liên đới với nhau trong tinh thần trách nhiệm, chúng ta mới thấy mình cần phải làm điều gì đó tốt nhất cho nhau. Vì chỉ khi có tình tương thân tương ái, người ta mới có thể nói với nhau những gì là chân thật và tốt đẹp. Dẫu những lời nói ấy có thể đưa đến sự phật lòng. Hơn nữa, những ai đã đi vào tiến trình tìm kiếm người anh em như vậy, cũng sẵn sàng đối diện với những trách móc, chỉ trích, phản ứng ngược lại từ chính những người anh em của mình. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay không chỉ dừng lại trong tương quan giữa những người anh em với nhau, nhưng còn đưa chúng ta đến tương quan với Thiên Chúa nữa. Việc cầm buộc hay tháo cởi dưới đất cũng đồng nghĩa với sự cầm buộc hay tháo cởi trên trời, là một lý luận về sự hiệp thông, liên kết giữa con người với Thiên Chúa đấng ngự trên trời. Xin cho chúng ta có một trái tim lớn, một tâm hồn rộng lượng, để có thể hiểu hết được ý nghĩa và chiều sâu của bài tin mừng hôm nay. Vì khi ta đón nhận người anh em, cũng là khi ta được Thiên Chúa đón nhận. Xin cho chúng con không chỉ hướng về điều lỗi, điều sai phạm, nhưng là tìm cách để hòa giải với Chúa và với người anh em mình. Amen.